Chương 3: Dầu xác màu xanh. Bào Triển nhớ lại một cuốn truyện ngắn có tên là Vuốt Khỉ, được đánh giá là một trong những tác phẩm điển hình trong làng tiểu thuyết kinh dị của anh. Câu chuyện trong đó vô cùng ly kỳ quỷ quái. Một nhà sư người Ấn Độ làm phép ếm bùa vào bàn tay khỉ. Bàn tay khỉ sau khi luyện xong sẽ có thể thỏa mãn được 3 điều ước của con người. Sau đó bàn tay khỉ khô queo này lọt vào tai của ngài. Ngài A bán tính bán nghi rồi thử ước điều thứ nhất là có được 200 bảng Anh, thì ngày hôm sau ước mơ của ông đã thành hiện thực. Con trai của ngài A bị một chiếc máy cuốn chết, số tiền bồi thường vừa đúng là 200 bảng Anh. Ước nguyện thứ hai của ông là do người vợ quá thương con nên nảy ra ý nghĩ điên rồ, gọi đứa con đã chôn vùi dưới mộ sâu được sống dậy. Thì đêm hôm đó bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Ngài A vì muốn ngăn chặn hành động mất hết lý trí này của vợ, nên trong lúc người vợ chuẩn bị đi ra mở cửa, ông đã nghĩ cách ước điều cuối cùng là mong người đã bò ra khỏi mộ quay trở về lại nơi đó. Mãi cho đến khi câu chuyện kết thúc, tác giả vẫn không tiết lộ cái thứ đáng sợ đã gõ cửa đó là gì. Nhưng chính điều đó khiến người đọc càng cảm thấy hiếu kỳ và sợ hãi. Người nào có trí tưởng tượng phong phú thì cảm giác sợ hãi sẽ càng mãnh liệt. Tổ chuyên án tiến hành chụp ảnh để lấy chứng cứ. Khi trời sáng, mọi người mới phát hiện ra thứ dầu xác kia nó có màu xanh. Trên cánh cửa có một dấu tay màu xanh. Rốt cuộc thứ gì đã đến gõ cửa đồn công an lúc nửa đêm? Có một điều hiển nhiên rằng một cái xác không thể nào làm được điều đó. Tổ chuyên án cho rằng có ai đó đã cố tình dựng lên chuyện ma quỷ ở nơi đây. Quỷ dọa người không đáng sợ, thứ đáng sợ thật sự là người dọa người. Thế nhưng dù có người cầm bàn tay của một xác chết đi đến gõ cửa đi chăng nữa, khoảng thời gian từ gõ cửa đến khi mở cánh cửa, Họa Long không thể nào không nhìn thấy người đó được, trừ khi tốc độ di chuyển của người đó vào hàng siêu nhanh, gần như biến mất khỏi tầm nhìn ngay trong khoảnh khắc khi cánh cửa đã mở ra. Tuy nhiên, mọi người lại nghe rõ ràng có tiếng gõ cửa, nhưng trên cánh cửa lại để lại dấu bàn tay. Điều này không hợp lý chút nào. Bào Triển kiểm tra thêm lần nữa và phát hiện dấu tròn trên cửa đã mất, lộ ra một chiếc đinh hoen gỉ. Dấu tay kia vừa hay nằm trên chiếc đinh đó. Hòa Long nói: đó là một đứa trẻ, dấu tay này của một đứa trẻ con. Tô Mì phân vân hỏi: lạ thật, cho dù gõ cửa hay đập cửa, vì sao lại không tìm thấy bàn tay đó nhỉ? Trợ lý Đường lên tiếng: chuyện này thật là ma quái, những người dân ở đây đều có chút mê tín. Bào Triển suy nghĩ giây lát suy đoán: bất kể người đó là người hay ma, mục đích của việc gõ cửa có thể chỉ là dọa chúng ta mà thôi. Giáo sư Lương giờ mới lên tiếng: chúng ta sẽ không sợ đến mức bỏ chạy đâu. Dấu tay trên cánh cửa là dấu tay của một trẻ em. Tổ chuyên án nhìn từ dấu vết để phán đoán, đoán là cái xác đó đã chết được khoảng 5 hoặc 6 ngày. Đốm xác là những hình loan trên xác chết. Mỗi xác có một kiểu và màu sắc riêng. Với những người chết treo, trên cơ thể họ có những đốm màu tím đen. Với người chết cống thì là màu đỏ. Khi nghiệm xác, các bác sĩ đều căn cứ vào đốm xác để kết luận nguyên nhân cái chết, vị trí lúc chết và sau khi chết. Đốm xác là những biểu hiện xuất hiện tương đối sớm sau khi cơ thể chết đi và sẽ kéo dài cho tới tận khi cái xác hoàn toàn bị phân hủy. Tùy vào sự thay đổi các yếu tố sau khi chết, các đốm xác sẽ dần chuyển sang màu xanh nhạt hoặc là màu xanh phù hợp với màu sắc của cơ thể. Đó là do phản ứng giữa hydrosulfur và khi xác đã phân hủy. hemoglobin tạo ra. Nhà của cậu bé áo đỏ nằm trong một ngôi làng trên núi gọi là Cao Thạch Khảm, cách đồn công an này cũng không xa. Trên làng chỉ toàn là những căn nhà lụp xụp và cũ kỹ, trông như sắp sập đến nơi. Chân tường có mọc xanh mơn mởn, muỗi và côn trùng cứ bay vo ve từ đám. Từng ngày thời tiết ẩm ướt như thế này, những ngôi nhà cũ kia hiện lên với một màu vàng u ám. Đường núi lại là loại đường rải sỏi gập ghềnh khó bước. Khi mùa mưa đến, những con đường này có thể biến thành con sông. Tổ chuyên án gần đến trưa mới đến được ngôi làng. Thế nhưng trong nhà lại không có ai. Cha mẹ cậu bé áo đỏ đều không có ở nhà. Rất nhiều người dân trong làng đã túa ra xem. Họ đứng trên bờ đất gần đó nhìn bốn người của tổ chuyên án một cách hiếu kỳ, rồi thì thào bàn tán. Trợ lý đường lấy điện thoại gọi cho cha của Lưu Hải Ba, khuyên nhủ một hồi lâu mọi người đều nghe thấy trợ lý đường nói trong điện thoại. Có người trên trung ương đến rồi, nhất định phải điều tra làm rõ. Hai người cũng nên hợp tác một chút, hãy mau quay về đi. Tổ chuyên án kiểm tra sơ bộ phía ngoài, Tommy chụp ảnh xung quanh. Giáo sư Lương bảo cô chụp cả những người dân xung quanh. Tommy quay về phía người dân định chụp thì tất cả đều né tránh mặt mình. Ngôi nhà của cậu bé áo đỏ nằm ở phía tây của làng. Bên cạnh cửa sau có một vạt đất cao, mọc đầy cỏ, không có tường bao. Cửa trước thì đóng kín. Phía trước cửa có một cây cổ thụ đã chết, hình thù rất kỳ quái, như không khuất phục điều gì đó. Dưới gốc cây có một cái cối xây bằng đá. Những chiếc lá vàng đã rụng khắp nơi. Ngôi nhà được xây bằng đá học và bùn đất. Trên tường có rất nhiều cái lỗ được cố ý để lại sau khi xây dựng, coi như là cửa sổ để lấy ánh sáng. Cậu bé 13 tuổi Lưu Hải Ba đã chết trong ngôi nhà này. Khi chết, trên người cậu bé mặc một bộ đồ bơi và chiếc áo màu đỏ. Tận tới khi trời tờ mờ tối, cha mẹ của Lưu Hải Ba mới về đến nơi. Họ giải thích với trợ lý đường về lý do mình không có ở nhà, vì hôm nay chính là ngày 49 của cậu bé. Đó là ngày linh hồn cậu bé quay trở về dương gian. Trước đây có một đạo sĩ đưa cho họ một lá bùa dán tại phòng của cậu bé. Vị đạo sĩ đó dặn họ không được để bất cứ ai ở trong nhà. Tất cả đều phải tránh mặt đi nơi khác, vì đó là nguyên nhân vì sao cha mẹ cậu không quay trở về. Lưu Trí Huy nói, chẳng lẽ không để đến ngày mai được hay sao? Đêm nay linh hồn con trai tôi sẽ quay trở về đấy. Giáo sư Lương bảo, thế chúng ta đến cũng vừa đúng lúc quá rồi còn gì. Theo quan niệm dân gian, 49 ngày sau khi chết, linh hồn sẽ trở về dương gian để gặp mặt người thân. Nếu trong nhà có người mất, thì sau khi rời khỏi dương thế không lâu, linh hồn đó sẽ xuất hiện tại những nơi quen thuộc khi còn sống. Những người mê tín ở nông thôn cho rằng linh hồn của người chết sẽ vào nhà từ phía đông, đi một vòng để nhìn lại tất cả. Tương truyền trong đêm hồn về có thể nghe thấy tiếng xì xào, đó là tiếng bước chân của người chết. Người nhà của linh hồn đó phải tránh mặt đi nơi khác. Nếu để người chết nhìn thấy, họ sẽ lưu luyến không chịu đi, như thế sẽ mãi mãi không được vãng sanh ở kiếp khác. Trong số những người đứng xem, có một bà cụ nói với mẹ cậu bé, thằng bé nhà anh chị sao lại trở về vào ngày 49 được. Một người dân đứng bên cạnh nói chen vào, đúng đấy, những người khác đều là 7 ngày kia mà, còn thằng bé nhà chị lại là 7-7-49 ngày là sao? Mẹ cậu bé giải thích, đạo sĩ suy đoán rằng thằng bé nhà cháu chết thảm, phải đúng 77-49 ngày thì mới quay trở lại được. Cha cậu bé lên tiếng, chính là ngày hôm nay đây. Bà cụ kia là hàng xóm nhà cậu bé, từng nói với phía cảnh sát rằng trước khi vụ án xảy ra, cụ cũng đã từng nhìn thấy có một người lạ mặc đội mũ xuất hiện ở trong làng. Mẹ của cậu bé cũng từng nằm mơ thấy người y như vậy. Bào Triển tiến lại để ghi chép, Tommy chụp ảnh. Bà cụ bỗng dưng phát sợ rồi quay người lại giơ cánh tay nói, ôi đừng chụp ảnh, đừng chụp ảnh tôi. Trời bắt đầu tối, người dân cũng đã tản mát đi hết. Nhà nào cũng đóng kín cánh cửa, chẳng ai muốn nhìn thấy cậu bé quay trở về dương gian trong ngày 49 cả. Cha của Lưu Hải Ba vô cùng lo lắng, cứ đứng ngồi không yên nói với tổ chuyên án. Thôi thì ngày mai chúng ta quay lại đây được không? Hôm nay tôi phải tránh mặt thằng bé. Bốn người và tổ chuyên án đều không có ý định rời đi. Họ đã kiểm tra rất kỹ căn phòng nơi cậu bé gặp nạn. Bao Triển đo lại chiều cao từ mặt đất lên đến xà nhà. Và Họa Long kiểm tra nóc nhà. Tô Mì chụp lại thật kỹ từng thứ xung quanh. Giáo sư Lương và trợ lý Đường ngồi im lặng trong căn phòng. Trên tường có dán một lá bùa màu vàng của đạo sĩ, đưa cho cha mẹ cậu bé dán vào đó. Nó đang lật qua lật lại theo chiều gió. Trợ lý Đường đứng dậy, lột cái lá bùa đó xuống để làm chứng cứ. Cha mẹ Lưu Hải Ba thấy thế thì vô cùng sợ hãi. Cha cậu bé hốt hoảng nói: "Ôi, không được đâu, lá bùa đó không thể nào xé xuống dưới được." Mẹ cậu cũng nói lớn: "Tại sao các ông lại có thể làm như thế được chứ? Đây là bùa trừ tà kia mà." Cha mẹ Lưu Hải Ba bực tức bỏ đi. Hai người đứng ngoài sân bỗng dưng lên tiếng cãi vã rồi trách móc lẫn nhau. Bên ngoài màn đêm đã hoàn toàn đen đặc. Đêm xóm núi thật sự vô cùng yên lặng và cô quạnh. Tổ chuyên án định sau khi kiểm tra hiện trường sẽ rời khỏi nơi đó. Tommy chụp lại ảnh một tấm gương ở trong phòng. Sau khi đèn máy lóe lên, cô bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Mọi người túm lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tommy sợ hãi nói rằng mình đã nhìn thấy một đôi chân vừa lướt qua trong gương. Đó là một đôi chân trẻ nhỏ. Giáo sư Lương an ủi: "Tommy à, cháu thần hồn nát thần tính. Lấy đâu ra đứa trẻ nào ở nơi đây? Cháu phải nhớ kỹ chúng ta là cảnh sát." Hòa Long nói: "Chắc tại căn phòng này từng có người chết nên khiến cô tưởng tượng rồi hoa mắt thì phải." Trợ lý Đường bỗng nói: "Có lẽ đúng là tôi không nên xé lá bùa này xuống." Bào Triển nói giật lại: "Này, yên lặng, nghe xem có tiếng gì thế nhỉ?" Mọi người dừng hết công việc đang làm và tất cả lắng tai nghe ngóng. Cả căn phòng im lặng đến rợn cả người. Bỗng một trận gió lạnh thổi qua những lỗ thủng trên tường. Cánh cửa sau bỗng dừng từ từ mở ra, vang lên mấy tiếng kêu ken két. Mọi người ai nấy cũng đều dựng cả tóc gáy. Tommy thì nổi hết da gà. Mọi người đều không ai động đậy, chỉ mở to đôi mắt hết cỡ. Bào Triển cảm giác có ai đó đi ngang qua phía sau mình, khiến gáy anh lạnh ngắt. Họa Long từ từ rút súng ra, định đến xem đó là ai, thì mọi người bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng giật công tắc điện. Cạch cạch mấy tiếng, nhưng bóng đèn trong ngôi nhà thì vẫn sáng. Một bóng đèn nằm gần trên tường bỗng phát ra thứ ánh sáng màu vàng u ám. Căn phòng bỗng trở nên vô cùng ma quái. Dây tóc bóng đèn cứ chập chờn mấy cái, rồi tắt ngấm. Mọi người rời khỏi căn phòng tối. Cha mẹ cậu bé ngồi trên chiếc cối xây bằng đá ở trước sân, không còn cãi nhau nữa. Hòa Long tiến lại hỏi họ có đóng chặt cái cửa sau hay không. Cha cậu bé sợ hãi hỏi lại rằng có phải họ đã gặp gì đó trong căn nhà rồi có phải không? Giáo sư Lương bình tĩnh trả lời: "Thì bóng đèn trong nhà bị cháy, có thể là do dây điện lâu ngày nên nó bị hỏng." Lúc đó một người hàng xóm chạy tới vừa thở hồng hộc vừa nói: "Mộ thằng bé bị người ta bới lên rồi." Cha cậu bé tức giận chửi: "Tổ cha cái thằng nào mà thất đức như thế." Hàng xóm chưa hết kinh hãi lại kể tiếp: "Cũng không biết nữa, con lợn nhà tôi nó sổng chuồng. Tôi đi đến tận khu đất hoang, lúc ấy tôi lấy đèn pin soi để đi tìm, thì bỗng phát hiện mộ thằng bé đã bị đào bới lên rồi. Đất thì chất sang hai bên thành hai đống. Tôi tiến lại gần nhìn thì thấy bên trong đã trống rỗng, trên đống đất còn có vết bò lết. Chẳng lẽ nào thằng bé nó từ dưới mộ chui lên hay sao?" Trời mưa rã rít từ lúc nào. Mẹ cậu bé nghe tới đó thì cơn co tim thắt lên nổi, đau đớn khôn cùng, trán thì toát cả mồ hôi hột. Người mẹ ngồi trên chiếc cối xay bằng đá, lấy bình nước vẫn mang theo ngửa cổ mà uống mấy viên thuốc. Khi người mẹ cúi xuống đặt bình nước với chiếc cối bằng đá, thì bỗng thấy trên bụng mình có một bàn tay nhỏ, giống như có đứa trẻ nào đó, nó đang ôm mình từ phía sau.